Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt các bạn trong từng chi tiết, từ việc chuẩn bị cho ngày cưới, lễ cưới, cho đến việc chọn nơi làm mái ấm cho gia đình mới của các bạn. Nếu ngày cưới của các bạn sắp đến, chúng tôi xin chúc mừng các bạn. Nguyện danh Chúa được tôn cao trong lễ cưới và ơn lành của Chúa tuôn tràn trên gia đình mới của các bạn. Từ khi tham dự lớp này, nếu các bạn đã áp dụng điều gì và có kết quả như thế nào, xin cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn biết lời Chúa mà các bạn học trong lớp này mang lại lợi ích gì cho các bạn. Địa chỉ liên hệ chúng tôi sẽ thông báo vào cuối chương trình. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã học rằng bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là nghe và làm theo lời Chúa dạy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, người nào nghe và làm theo lời Chúa thì giống như một người khôn xây nhà trên đá. Khi mưa bão, giông tố xảy đến, căn nhà đó sẽ không bị sập. Trái lại, người nào nghe lời Chúa mà không làm theo thì giống như người dại xây nhà trên cát. Khi mưa bão, giông tố xảy đến thì nhà đó bị sập và hư hại nhiều. Các bạn là những người trẻ đang chuẩn bị xây dựng hôn nhân và gia đình mới. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ xây dựng gia đình mình trên nền đá, tức là mỗi ngày các bạn sẽ thực hành lời Chúa dạy vào đời sống. Để dù cho phong ba bão táp xảy đến, hôn nhân của các bạn cũng vẫn được vững bền. Để các bạn thấy việc làm theo lời Chúa có ảnh hưởng như thế nào đối với hạnh phúc trong cuộc sống, chúng tôi xin nêu một vài ví dụ. Ví dụ Kinh Thánh dạy, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Nghĩa là người tin Chúa không thể lập gia đình với người không cùng niềm tin. Nếu các bạn biết lời Chúa dạy như thế, nhưng vẫn cứ lập gia đình với người không tin, tức là các bạn nghe lời Chúa mà không làm theo. Lúc đầu, khi mọi việc tốt đẹp, hôn nhân của các bạn với người khác niềm tin có lẽ xem cũng hạnh phúc như hôn nhân của người trong Chúa. Nhưng khi các bạn chạm với thực tế, với khó khăn, thử thách của đời sống, gia đình các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể sụp đổ như một căn nhà xây trên cát. Một ví dụ khác về việc không làm theo lời Chúa. Có hai vợ chồng kia cưới nhau được 10 năm. Hai vợ chồng đều tin Chúa, mỗi tuần họ đều đi nhà thờ và nghe mục sư giảng. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là họ chỉ nghe rồi bỏ qua một bên, chứ không áp dụng. Hai vợ chồng đều nghe mục sư giảng rằng vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng thì phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Đây là lời dạy trong thư Ê-phê-sô chương thứ 5 mà các bạn cũng đã nghe. Tuy biết lời Chúa dạy như thế, nhưng hai vợ chồng này không làm theo. Người vợ thì hung dữ, cãi lời chồng. Việc gì cũng muốn làm theo ý riêng. Khi gặp bạn bè thì chê trách chồng, nói xấu chồng. Bà không kính trọng chồng một chút nào. Người chồng cũng không yêu thương vợ, không giúp đỡ vợ, nhưng đòi hỏi vợ phải chiều ý mình trong mọi việc. Hai vợ chồng này không kính sợ Chúa mà vâng phục nhau như lời Chúa dạy. Vì thế, gia đình họ không thuận hòa êm ấm, nhưng lúc nào cũng xào xáo, căng thẳng. Khi mọi việc tốt đẹp, tiền bạc đầy đủ, thì gia đình có vẻ như êm ấm. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, thử thách là hai vợ chồng giận nhau và nói nặng lời với nhau. Khi con cái đau ốm hay làm ăn bị thất bại, hai vợ chồng đổ lỗi cho nhau và chê trách nhau thậm tệ. Dù được nghe lời Chúa dạy về cách vợ chồng cư xử với nhau, nhưng hai vợ chồng này không làm theo mà cứ tiếp tục sống theo bản tính tội lỗi, ích kỷ của mình. Họ không nâng đỡ nhau, chiều chuộng nhau, cũng không tôn trọng nhau, không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Sau 10 năm chung sống, họ trở thành cay đắng với nhau đến nỗi không thể chấp nhận nhau được nữa. Và cuối cùng, hai người đã đi đến ly dị. Đầu bài học hôm nay, chúng tôi có đề nghị các bạn cho biết là từ khi tham dự lớp này, các bạn đã áp dụng điều gì và có kết quả như thế nào? Mục đích của chúng tôi là muốn biết các bạn đã áp dụng lời Chúa chưa và có thấy được ích lợi của việc làm theo lời Chúa hay không. Các bạn không phải đợi đến khi về sống chung với nhau mới áp dụng những điều học trong lớp này, vì có nhiều điều các bạn có thể áp dụng từ bây giờ. Chẳng hạn như chúng tôi nhắc rằng vợ chồng cần cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau, cần dành thời giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Vợ chồng phải yêu thương nhau, quý nhau, tôn trọng và nâng đỡ nhau, cần có thời giờ cùng làm việc, cùng chơi chung với nhau, vân vân. Tất cả những điều này các bạn đều có thể áp dụng trong thời gian hiện tại. Thật ra, nếu bây giờ không áp dụng những điều này, mai mốt khi trở thành vợ chồng rồi, các bạn càng thấy khó áp dụng hơn, vì các bạn sẽ bận rộn với nhiều công việc khác, nhiều bổn phận khác. Chúng tôi ước mong rằng các bạn sẽ nhạy cảm trước lời Chúa dạy và sẽ cố gắng áp dụng ngay những nguyên tắc trong lời Chúa mà các bạn đã học được. Đó là cách tập cho mình quen áp dụng lời Chúa vào đời sống. Hãy nhớ, bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là nghe và làm theo lời Chúa dạy. Hai điều đó có thể tóm tắt trong một từ, đó là vâng lời. Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài tuyệt đối. Người nào vâng lời Chúa sẽ được Chúa yêu thương và ban phước. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 và 21. Thật không gì hạnh phúc bằng được Chúa yêu. Trong Phúc Âm Giăng chương 15, Chúa Giê-xu lại phán, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Phúc Âm Giăng chương 15, câu 10. Kinh Thánh nhấn mạnh rất nhiều đến việc thực hành lời Chúa. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nếu các bạn nghe chương trình này và thấy những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về đạo vợ chồng thật là hay, nhưng các bạn chỉ nghe cho biết hoặc nghe rồi để đó chứ không thực hành, thì theo lời sứ đồ Gia-cơ, làm như thế là lừa dối chính mình. Vì chúng ta nghĩ rằng tôi chỉ cần nghe cho biết là đủ, tôi không cần làm theo những điều đó. Các bạn cũng lừa dối chính mình vì những điều các bạn nghe không mang lại ích lợi gì cho các bạn. Phúc Âm Giăng chương 13 ghi lại lời Chúa dạy trong một trường hợp khác về tầm quan trọng của việc thực hành lời Chúa. Hôm đó trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ. Sau đó Ngài phán, vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Chúa nhấn mạnh rằng, các ngươi biết những điều ta dạy đây là có phước, miễn là các ngươi làm theo. Trong bản Thánh Kinh diễn ý, câu này là, các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước. Chúng ta được phước trong đời sống không phải nhờ biết nhiều về lời Chúa, nhưng là nhờ thực hành những lời đó. Nếu các bạn quyết tâm vâng lời Chúa, quyết tâm áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với người chung quanh, thì không những hôn nhân của các bạn được hạnh phúc, gia đình được êm ấm, mà người chung quanh các bạn cũng được phước lây và danh Chúa được tôn cao. Có lẽ các bạn nghĩ tôi thực hành lời Chúa hay không là việc riêng tư của tôi và của gia đình tôi. Tại sao lại có ảnh hưởng đến danh Chúa và đạo của Chúa? Là người tin Chúa, theo lời Thánh Kinh dạy, chúng ta là đại diện của Chúa trên trần gian. Người chung quanh không thể nhìn thấy Chúa vì Ngài là đấng vô hình. Nhưng họ thấy Chúa qua chúng ta là con dân của Ngài. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến 16. Khi thực hành lời Chúa dạy là chúng ta chiếu rọi ánh sáng của Chúa ra cho người chung quanh để họ nhìn thấy và tôn cao danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng khi gia đình chúng ta êm ấm, vợ chồng làm trọn bổn phận theo lời Chúa, đạo của Chúa sẽ không bị người đời dèm chê. Phao-lô viết, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Theo sách Tít, chương 2, câu 4 và 5. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn có những bài này, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.